cảm ơn quý thính giả vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại và nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 407-7030-408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng nay trời mưa ngâu. Sư khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả vẫn bình thường. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề trust, mới lại liên quan đến vấn đề thuế một chút. Rồi thì là chúng ta sẽ thấy là tại sao mà tôi đưa cái hồ sơ này ra để nói cho quý vị biết. Cái hồ sơ này nó liên quan đến một người có một cái cây xăng. Ông ấy là chủ một cây xăng rất là lâu. Thì khi ông ấy mất đi, ông mới để lại một cái di chúc. Và trong cái di chúc đó, ông ta nói rằng là cái cây xăng này là cái cây xăng tôi để lại cho vợ của tôi, người vợ thân yêu của tôi. Và tôi không có để lại một cái khoản tài sản nào cho những người con của tôi, là vì tôi tin rằng là những người con thân yêu của tôi sẽ được lo lắng bởi người vợ của tôi. Và ông ta cho cái quyền được bán, được mua tất cả những cái tài sản ông ta để lại để cho cái người executor, là cái người đứng kế vị ông ta, để làm việc này. Thì sau khi ông ta mất đi thì bốn người con của ông bà này, ba người con trai, một con gái, vẫn còn một người mẹ để mà chăm sóc. Thì họ vẫn tiếp tục làm việc với cái cây xăng mà ông ta để lại. Thì với cái cây xăng đó thì ba người con trai làm việc ở đó và người con gái là cái người giữ sổ sách. Thì họ mới đưa cho mẹ mỗi một tuần là bao nhiêu tiền để cho mẹ có tiền mẹ chi tiêu. Nhưng mà một ngày nào đó thì cái cây xăng này nó trở nên có giá trị. Và vì nó có cái giá trị nhiều quá cho nên những cái công ty xăng dầu trên toàn thế giới mới tới để mà mua cái cây xăng này. Họ muốn mua cái cây xăng này là họ mới điều đình. Và gia đình thì ngồi xuống nói chuyện với nhau và để cho một người trong bốn người con đứng ra đại diện để mà nói chuyện về vấn đề mua bán cái cây xăng này. Khi mà họ nói chuyện về vấn đề mua bán thì cuối cùng họ quyết định rằng là họ sẽ bán cho một cái công ty với cái giá như vậy đó. Nhưng mà sau khi đó rồi thì họ mới ngồi xuống, họ mới nói về cái vấn đề bây giờ làm sao để mà khai cái thuế, thuế cho, thuế tài sản là như thế nào với người mẹ và bốn người con. Thì bà này bà mới phải khai một cái tờ đơn thuế là thuế cho. Thì bà nói rằng là bà cho cái phần tài sản này cho mấy người con của bà ấy. Và vì vậy khi bà ấy khai thuế của bà ấy thì bà ấy chỉ khai một nửa cái phần mà bà ấy nhận được trên cái việc bán cây xăng. Thì văn phòng của thuế vụ mới bước vào, mới phản đối. Họ phản đối là vì không phải là nửa mà là nguyên cái cây xăng này, tức là những cái tài sản trên cái cây xăng này mà bà này đã nhận được là của bà. Và vì vậy bà phải khai nguyên một cái khoản thuế đó, cái khoản tiền thu nhập đó để mà trả cái tiền thuế trên tổng số tiền đó. Tại vì nếu bà khai một nửa thì coi như là sở thuế họ lỗ mất một nửa thôi. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến những cái vấn đề thuế như vậy, chúng ta cần phải tham khảo. Nhưng đây là cái câu chuyện mà tôi muốn nói đến. Tham khảo trước khi cái việc này nó xảy ra, đừng tham khảo sau khi chuyện nó đã rồi. Tại sao văn phòng thuế vụ họ phản đối cái việc này? Là vì họ nói rằng là mấy người này đã nói chuyện về vấn đề mua bán xong rồi. Xong rồi họ mới biết ra rằng là mua bán xong rồi thì là họ sẽ phải trả những thứ này thế kia. Cho nên họ mới tìm một cái phương cách khác để mà đi cái đường vòng ở đằng sau, để mà không phải trả thuế trên tổng cái số tiền, tổng cái số tiền mà bà này bà phải trả. Vì thế bà mới chia ra một nửa là của bà, còn một nửa là năm đứa con của bà. Nhưng mà đến lúc đó thì quá trễ rồi.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút nha. Để anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ vâng. Tôi hỏi thăm là một văn phòng luật sư hay là một văn phòng bác sĩ á, có khi hành nghề người ta có mua cái bảo hiểm cho cái malpractice không ạ? Tại vì tôi thấy một ông luật sư ở trên đài, ông trả lời là luật sư hay bác sĩ người ta không mua, cho nên là không có quyền chúng ta. khi mà người ta bị malpractice thì đưa ra cho tòa thôi, còn thắng kiện hay không, người ta bồi thường hay không có chuyện đó là chuyện khác. Và tôi không hiểu ông có trả lời có nó có đúng hay không á.
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Đây là câu trả lời của tôi. Bất cứ những người nào làm việc trong một cái ngành chuyên môn nào đều cần phải mua một cái loại bảo hiểm. Tổng quát mà nói, cái loại bảo hiểm đó gọi là error and omission. Tức là họ nói rằng là có những cái lỗi mà cái người chuyên môn đó làm, hoặc là những cái lỗi mà cái người chuyên môn đó không làm, có những cái việc mà chuyên môn đó không làm. Tức là họ làm lỗi thì cũng có được bảo đền vấn đề tiền đó, hoặc là họ phải làm việc đó mà họ không làm, tức là omission, thì họ cũng có thể được cái sự bồi thường đó. Tôi nói một cái ví dụ rất là điển hình. Một người luật sư ở tiểu bang California là ngày hôm nay, dưới cái điều luật professional conduct, tức là cái hành động chuyên môn, dưới cái điều khoản 3410 của bộ luật sư đoàn California đưa ra mới có vài năm về trước thôi, không có lâu lắm. Nếu tôi nói dưới 10 năm thì đúng, tôi nói trên 5 năm có lẽ cũng đúng, khoảng đâu đó. Thì luật đó như thế nào? Điều luật này nói rằng là những người luật sư như chúng tôi cần phải có một cái bảo hiểm để mà bảo vệ cái quyền lợi của cái người thân chủ. Nếu cái người luật sư đó không có làm những cái việc mà họ đã hứa đó làm khi họ làm việc với cái người thân chủ đó, nhưng nếu cái người luật sư đó không có mua cái bảo hiểm đó thì phải nói cho cái người thân chủ biết trước, để người thân chủ đó quyết định là có làm việc với cái người luật sư đó hay không, và những cái việc đó cần phải đặt trên giấy tờ. Còn những người bác sĩ, những người nha sĩ, những người hành về luật làm việc về vấn đề bảo hiểm nhân thọ, về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, tất cả những người đó ai cũng phải có một cái loại bảo hiểm để bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu thụ. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp, tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, vì đã thưa vị, như tôi đã nói rằng là chúng ta phải biết là cái việc mà chúng ta đang đối diện với nó là cái gì. Chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ nói cho mình biết, rồi mình về mình tính. Không phải là mình nói chuyện với luật sư rồi cái là thế là mình phải bỏ ra tiền rồi làm việc là những thứ khác. Không phải, có những cái mình không có cần làm, có những cái mình cần làm, nhưng mà mình cần phải biết là mình đang đối diện và sắp sửa đối diện với những vấn đề gì. Bây giờ cái việc đầu tiên mà khi quý vị có một người thân trong gia đình ra đi, thì như tôi đã nói là trung bình 85% tất cả mọi người trên toàn nước Mỹ này là ở cái mức trung bình với cái số tiền tài sản và cái số tiền thu nhập. Chỉ có khoảng 15% là những người có rất là nhiều tiền, thì những người đó họ có bao nhiêu người luật sư, bao nhiêu người tài chính, bao nhiêu người chuyên môn đứng bên cạnh họ để làm những cái việc cần thiết cho họ. Nhưng không phải là vì mình ở cái mức trung mình không có cần biết những cái vấn đề gì nó xảy ra. Có thể là cái mức trung đối với mình là cái vực rất là lớn với cái người khác. Cho nên mình cần phải tham khảo để biết rằng là ông chồng tôi ra đi, chồng tôi để lại cái số tài sản như thế này, thì bây giờ tôi phải làm cái gì. Biết rồi, nghe rồi, hiểu rồi, mình về tính. Ok. Vậy thì tôi không có cần lấy cái số tiền này nữa. Chúng ta gọi đó là disclaimer. Disclaimer tức là khi mà một người ra đi, họ để lại cho mình một cái khoản tiền, và với cái số tiền đó mình có quyền nhận hay không nhận. Nếu mình không nhận, mình phải làm cho nó đúng thì mình mới không phải rơi vào cái tình trạng có thể sẽ phải trả những cái khoản thuế. Bây giờ một người để lại cho tôi một cái xe, và cái xe đó là cái xe classic, và tôi thấy là cái xe đó tôi chả cần. Thì khi mà họ nói với tôi rằng là cái người này để lại cho tôi một cái xe classic, thì tôi nói rằng là thôi, tôi không cần biết, tôi không muốn, làm thì làm. Đó là disclaimer, đó là tôi nói thôi, nói không đủ. Dưới cái điều kiện làm việc và vấn đề cách làm việc của cái việc disclaimer, tức là mình từ chối, mình không nhận cái tài sản này, mình phải viết nó xuống, không phải là nói bằng miệng. Ok. Đến đây tôi mới nhớ một cái điều khoản trong một cái hợp đồng mà tất cả mọi người, quý vị phải để ý, những người mà có cái hợp đồng mà nói rằng là có cái option á, tức là quý vị có cái cơ hội để mà yêu cầu người chủ đất cho mình được gia hạn thêm, được có thêm thời gian để mướn cái chỗ mình đang mướn. Tại vì thương mại mình đang làm tốt, tại sao mình không exercise cái option, tại sao mình không xin để mà ở thêm cái chỗ này thì quý vị phải nhìn vào cái điều khoản đó. Tôi có thể nói hầu hết là những cái văn bản hợp đồng đó đều yêu cầu quý vị phải viết cái lời yêu cầu được gia hạn thêm cái hợp đồng, tức là exercise the option in writing. Nhiều người chúng ta, để tôi gọi điện thoại nói chuyện cho chắc chắn hơn, phải người ta nói viết xuống thì mình phải viết xuống, mình gọi mình nói cái lời nói đó 3 ngày sau, 5 ngày sau quên rồi. Bây giờ 3 tháng sau mình gọi là: ủa sao tôi nói tôi muốn gia hạn thêm cái hợp đồng mà sao tôi không thấy giấy tờ gì hết vậy?
Thưa luật sư, vị nam thính giả vừa rồi gọi lại thì lúc nãy giờ Khánh Thi tắt đường dây điện thoại để cho vị nam thính giả nghe trên radio, nhưng mà vị nam thính giả không có nghe được, tại vì vị nam thính giả này ở xa lắm, ở tuốt Tracy. Nhờ luật sư lặp lại câu trả lời cho vị nam thính giả nghe bằng điện thoại cầm tay đó, thưa luật sư.
Rồi, cái điều khoản 3410, tức là cái điều khoản nói rằng là phải thưa ra việc về vấn đề bảo hiểm của ngành chuyên môn. Cả những người làm việc dưới một cái ngành chuyên môn đều có một cái loại bảo hiểm áp dụng cho cái trường hợp, cho cái ngành của họ. Bác sĩ thì có cái bảo hiểm của bác sĩ, nha sĩ thì có bảo hiểm của nha sĩ. Nhưng tổng quát mà nói thì tất cả những cái bảo hiểm này nó nói hai điều. Một điều là cái người bảo hiểm này nó bảo vệ những cái hành động sai trái của cái người chuyên môn này làm, tức là không phải sai trái mà làm lỗi, tức là error, tức là làm sai. Rồi cái việc thứ hai là omission, tức là cái người chuyên môn này phải làm mà không làm, gọi là omission. Thì với cái bảo hiểm chuyên ngành chuyên môn này của tất cả mọi ngành nghề ở đây đều có một cái loại bảo hiểm đó. Những người làm về văn phòng tài chính, về bảo hiểm nhân thọ cũng phải có cái error and omission insurance, là bảo vệ cái người tiêu thụ. Luật sư đoàn California dưới điều khoản 3410 nói những người hành nghề luật sư có cái bằng hành nghề luật sư phải biết hay là biết rằng là nếu họ không có cái bảo hiểm này, họ phải viết trên cái giấy hợp đồng để nói cho cái người thân chủ biết rằng là họ không có cái bảo hiểm này, để người thân chủ quyết định rằng là họ có muốn làm việc với người luật sư đó hay không. Cái việc này nó đưa ra là vì có quá nhiều luật sư nhận tiền của thân chủ mà không làm việc đúng theo như cái bổn phận của mình. Đó là lý do tại sao ở California, luật sư đoàn California nói không phải bắt buộc người luật sư phải có bảo hiểm, nhưng nếu luật sư không mua cái bảo hiểm đó, họ phải báo cho thân thiết. Để lại với Khánh Thi.
Dạ, hy vọng rằng anh nghe được câu trả lời hết rồi, phỏng thưa.
Dạ vâng, cảm ơn nhiều.
Cảm ơn anh. Lái xe cẩn thận, chúc anh gặp nhiều may mắn. Trở lại chương trình, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Tôi đang nói về disclaimer thì nên tôi đưa qua cái vấn đề hợp đồng, và nhiều người cứ nói bằng miệng thôi, rồi thì là đến lúc mà không có được một cái hợp đồng thì hỏi tại sao, là tại vì mình không có viết cái lời yêu cầu của mình xuống, và khi mà mình có cái hợp đồng mình phải tuân theo những cái gì hợp đồng nói nhá. Rồi trở lại với vấn đề disclaimer, thì dường như có người để lại cho tôi một cái xe và tôi nói là tôi không có muốn cái xe này. Tại sao tôi không muốn xe này? Là vì nếu tôi lấy cái xe này thì tôi phải làm này làm kia, và thực ra tôi cũng không cần cái xe đó nữa. Thì cái việc mà cái người mà cái tôi phải làm là tôi phải viết một cái giấy cho cái người trustee và nói rằng là tôi không có muốn lấy cái xe này, chỉ có thế thôi. Nếu tôi nói rằng là tôi không muốn lấy cái xe này nhưng mà tôi muốn cái xe này đi về bên đưa cho con tôi, thì đó không phải là disclaimer. Nếu một khi tôi có cái lời chỉ dẫn hay là cái lời chỉ định hay là cái lời yêu cầu để chuyển cái tài sản mà đáng lý đưa về tôi cho cái người con của tôi, thì tôi là cái người chịu trách nhiệm về những cái vấn đề liên quan đến cái việc chuyển xe qua cho người con của tôi. Người con của tôi không bị trách nhiệm về vấn đề gì hết, cái người đó chỉ nhận cái xe thôi. Thì tôi nói trách nhiệm đây là tôi nói trách nhiệm về vấn đề thuế đó, thưa quý vị. Ok, trong cái việc thuế nó có rất là nhiều những cái loại thuế mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ rơi vào rất là nhiều cái tình trạng khó khăn về sau này. Mà quý vị biết rồi, sở thuế họ đâu có tốt với mình mấy. Họ chờ cho đến 1-2 năm sau họ mới bắt đầu họ đào cái việc đó ra. Thì đến lúc đó thì vừa tiền phạt vừa tiền lời đã lên bao nhiêu rồi, cộng lại là thế nào rồi. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề ở quốc gia này, cái việc mà thuế với lại cái việc mà ra đi, đó là hai cái việc chắc chắn đúng không? Mà quý vị thấy có những người có tên có tuổi họ không bị vấn đề gì ngoại trừ về vấn đề thuế. Chỉ có khi mà họ mua cả tất cả những người có cái quyền hạn ở nơi họ sống, họ không phải bị bắt hay không bị gì, nhưng mà họ có thể bị vấn đề thuế, là đó là một trong những cái việc mà chúng ta, nếu chúng ta là những người có những cái vấn đề liên quan đến thuế, chúng ta cần phải tham khảo với những người làm về thuế, những người CPA hoặc những người luật sư họ chuyên làm về vấn đề thuế vụ để có thể giúp cho mình biết là mình phải làm gì nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đã lên chương trình trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ sáng với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire ở San Jose, California, và website là www.empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sự phát thanh, xin gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số giờ văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Một trong những vấn đề khác mà chúng ta nhiều khi có thể chúng ta nghĩ tới, nhưng mà có nhiều người biết nhưng lại làm những cái vấn đề nó không đúng, hoặc là chúng ta chưa nghĩ tới trong cái vấn đề về về khai thuế, thì nó có rất là nhiều những cái chi tiết và những cái điều luật đã được đưa ra, nó rất là khó, rất là khó để mà có một cái văn bản thuế cho nó đúng với những cái gì đã được đưa ra. Và khi chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là bị kiểm soát, tức là audit, thì chúng ta nên tham khảo với một người luật sư về thuế để họ có thể giúp cho mình giải quyết những cái đòi hỏi của sở thuế. Khi chúng ta nhận được những giấy tờ về thuế là chúng ta đã sợ hãi lắm rồi, chúng ta không biết rằng là phải làm sao để mà giải quyết vấn đề này. Nhưng mà nếu tôi nói với quý vị rằng là quý vị đừng có lo lắng quá, tại vì tất cả những cái gì cũng có thể giải quyết được, thì nhiều khi lúc mà chuyện nó đang xảy ra thì quý vị rất là lo sợ ha. Quý vị chưa chắc có đủ tâm tinh thần để mà nghĩ rằng là ồ, luật sư Nguyễn Kim Phượng nói cái gì cũng giải quyết được, thì lên nói luật sư Nguyễn Kim Phượng thì quý vị không nghĩ đến như vậy nhá. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề cần phải tham khảo về vấn đề luật pháp, người mà quý vị cần phải tham khảo đó là luật sư.
Dạ, luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, alo.
Dạ, thôi. Mời anh.
Dạ, nói luật sư, tôi có một cái cháu, tôi làm cho một cái người chủ đó, họ thiếu tiền khoảng 1.400.000 á, mà họ không có trả, cho nên nó cứ chớp, nó nghỉ rồi, mà bây giờ đi đòi tiền ngoài họ không trả, nhưng mà họ trả bằng tiền mặt. Vậy thì phải là câu hỏi luật sư.
Ok, nếu tôi hiểu câu hỏi này đúng thì nó như vậy. Người cháu của tôi đi làm được trả lương bằng tiền mặt. Người cháu của tôi đã làm bằng đó tiếng đồng hồ mà người chủ họ thiếu người cháu của tôi với những cái giờ làm việc đó là 1.000+. Ngày hôm nay người cháu của tôi bực mình bỏ việc làm, nhưng mà cái giờ cháu của tôi làm đã không được trả và họ vẫn không trả, đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Rồi.
À, đúng rồi, xin, dạ.
Không sao, bây giờ câu trả lời. Người cháu của anh á, dưới cái điều luật lao động đã bỏ công sức thời gian ra để mà làm việc. Cái việc này nó chỉ có 1.000+ thôi. Thưa cái người chủ mà là chủ của cái người cháu này, quý vị có biết quý vị trả 1.000+ nó sẽ đỡ tốn quý vị rất là nhiều không? Nếu cái vấn đề này đưa ra trước pháp luật, tôi tin rằng là cái thời gian quý vị trả cho cái người cháu này có lẽ không đúng với cái điều luật đã được đưa ra. Tức là nếu là ở San Jose thì là 10 đồng, 10.50, 10 đồng 15, tùy theo cái thời gian cái người cháu này làm việc. Và vấn đề thứ hai, và vấn đề thứ ba, và vấn đề thứ tư, với cái người cháu này có thể đặt cái đơn ở trên bộ lao động, cái số tiền nó rất là ít nhá. Cho nên đặt cái đơn ở trên bộ lao động để bộ lao động yêu cầu cái người chủ buổi họp để mà trả lại cái tiền này. Cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là cái người chủ này viết một cái check trả cho người cháu này cho cái cuộc sống đó nó tốt đẹp hơn và nó an bình hơn nhé. Đó là câu trả lời của tôi, ok?
Nhưng mà cái này họ trả tiền mặt, mình có nên đi xưa trên bộ lao động không vậy được?
Không sao cả, tiền mặt lại càng cho cái người chủ còn vấn đề nhiều hơn nữa chứ không phải mình đâu. Cho nên không sao cả, cứ lên bộ lao động làm một cái đơn nói là tôi đã làm bằng đó tiếng đồng hồ ngày đó giờ đó, mình khai những gì sự thật thì cái việc nó sẽ được giải quyết nhé, ok?
Một tiếng nữa là nhưng mà họ nói nghe, họ nói mày làm có ai làm chứng không? Không có người làm thấy mày làm cho tao gì vậy thì mình nói sao được chứ?
Đây là cái câu trả lời, không cần phải trả lời gì hết. Đi lên trên đó, nộp cái đơn, rồi cái người chủ đó sẽ được mời ra bộ lao động để trả tiền nhé.
Dạ,
Tôi hiểu, cảm ơn anh. Tôi hiểu những cái câu hỏi của quý vị về cái vấn đề đó, và tôi hiểu những cái câu nói của những người nghĩ rằng là mình biết nhiều, cho nên đó là lý do tại sao quý vị có thể có được một nơi để gọi để hỏi. Cái người chủ đó nói cái câu nói đó rất là sai. Tôi cho quý vị một cái thí dụ. Nếu cái người đi làm là một người bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này, họ cũng có quyền đưa cái người chủ đó ra Bộ Lao động và họ sẽ nhận được tiền bồi thường. Quý vị đã hiểu rồi. Cho nên tất cả những cái lời nói đó bởi cái người chủ đó không có đúng nhá. Nhân chứng hay không nhân chứng, gặp luật sư nói chuyện, hạ hồi phân giải. Ok, đó là câu trả lời của tôi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng còn khoảng chừng 7 phút nữa với quý thính giả. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Ngày hôm qua tôi có nói về cái việc nếu mà một người nhân viên của sở thuế tới gõ cửa của nhà của quý vị có cái quyền gọi là không tiếp họ cũng được, hoặc là quý vị tiếp họ mà nếu họ đưa đủ bằng chứng ra thì quý vị mới mở cửa cho họ vô. Quý vị đừng có mở cửa cho bất cứ ai vô trong nhà của mình nếu mình không biết người đó là ai. Đừng vì họ mặc cái bộ quần áo cảnh sát, họ mặc cái bộ quần áo gì đó mà họ đưa giấy tờ ra mà nói là quý vị sợ rồi quý vị mở cửa cho họ vào nhé. Nhất là các anh các chị có những người lớn tuổi ở nhà không hiểu tiếng Mỹ nhiều, thì cái việc đầu tiên là họ không có làm gì sai nếu họ không mở cửa cho những người nhân viên của chính phủ này bước vào nhà của mình. Tại vì những người lớn tuổi đâu có hiểu là những người này nói cái gì mà mở cửa ra. Họ có muốn làm khó làm dễ gì hết á, thì là họ sẽ phải đối diện với pháp luật. Cho nên các bác, các cụ ở nhà đừng có mở cửa cho bất ai, cứ ai vào trong nhà mình, trừ khi mình hiểu họ là ai và họ cần cái gì. Ok, nếu họ muốn họ có thể mang một người cảnh sát Việt Nam hay là một người nhân viên Việt Nam tới nói chuyện với mình hiểu rồi mình mở cửa. Họ không bao giờ làm nói rằng là tại sao không mở cửa, rồi họ kiếm chuyện mình thêm, giống như cái câu hỏi, giống như câu nói hồi nãy với người nhá. Tôi nói đến đây là tại vì tôi muốn nói đến cái điều tu chính án amendment, fourth amendment, tức là cái điều thứ tư, nói rằng là chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ, chúng ta có được cái quyền against unreasonable search, tức là chúng ta có quyền chống trả lại tất cả những cái sự kiểm soát mà không hợp pháp trước pháp luật, không có lý do, không có chính đáng, thì chúng ta có quyền chống trả. Cho nên khi mà chúng ta chống trả như vậy là chúng ta không có phải mở cái cửa cho cái người đó vô nếu người đó tới mà không có cái lý do chính đáng, không có cái trách tòa. Hoặc là khi tôi nói đây thì tôi phải nói cho nó rõ là nếu tiếc khổ cái chỗ là tại vì cái ngôn ngữ nó bất đồng, nhưng mà cái người cảnh sát đó khi tới nhà của mình vì mình không có hiểu tiếng Mỹ, họ không có bá quyền là nói rằng là mình phải mở cửa cho họ vô. Họ phải đưa một người nói tiếng Việt Nam đến để nói cho mình hiểu tại sao. Nhưng có những cái lúc trường hợp nó rất là khẩn cấp. Tôi nói một cái thí dụ mà có lẽ chuyện này nó ít mà có thể ít xảy ra ở nơi chúng ta đang sống, là ví dụ như người cảnh sát đó họ đập cửa của mình, họ muốn vào nhà mình, đi vô nhà mình, vì ở đằng sau lưng nhà mình một người đã giết một người đang chạy ra đằng sau lưng nhà mình hoặc trốn đằng sau lưng nhà mình. Đó là trong một cái trường hợp khẩn cấp thì khác. Đó, trường hợp đó xảy ra rất là không có nhiều, hy hữu lắm trong nơi chúng ta sống, nhưng mà không phải là không xảy ra. Ngay cả ở đằng sau lưng cái văn phòng của tôi, một cái người ở bên cái nhà bên kia họ đi qua cái hàng rào của tôi để mà họ chạy ra khỏi cửa. Chuyện đó cũng có thể xảy ra. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái quyền lợi của chúng ta, những cái quyền chúng ta có ở trên nước Hoa Kỳ này, chúng ta cần phải biết những cái điều căn bản để chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Và khi chúng ta nói đến cái nơi mà chúng ta đang sống thì nó là căn nhà và tất cả những gì chung quanh nơi chúng ta đang sống. Có nhiều người nói tôi đâu có vào trong nhà của quý vị, tôi chỉ là ở đi chung quanh cái đằng sau lưng nhà. Đó cũng là cái nơi của chúng ta đang sống, họ không có quyền kiểm soát như vậy. Cho nên tùy theo từng trường hợp một, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư ở số 408-947-7717, 408-947-7030 là số điện thoại trong giờ phát thanh. Nếu quý vị vẫn còn có câu hỏi trong giờ phát thanh con đã xong giờ làm việc.
Thưa luật sư, tối ngày hôm qua lúc Khánh Thi làm dạ thanh thì vị thính giả gọi vào hỏi Khánh Thi, mà nhờ Khánh Thi hỏi, Khánh Thi nói là hôm nay gọi vào mà tại sao từ nãy giờ không chịu gọi vào, cái vụ lừa đảo mướn nhà, hỏi luật sư coi là làm cách nào, có cái luật gì để bảo vệ người mướn không vậy thưa luật sư?
Bảo vệ người mướn,
dạ.
Bảo vệ tất cả những người tiêu thụ. Chúng ta khi đi mướn nhà, chúng ta muốn mướn một cái căn nhà đúng không? Một cái căn hộ đúng không? Một cái phòng đúng không? Vậy thì cái nơi chúng ta muốn mướn, chúng ta có biết nó là cái chỗ nào không? Thì chúng ta phải đi tới đó đúng không? Rồi khi chúng ta đi tới đó, chúng ta coi cái nhà rồi chúng ta mới mướn chứ. Rồi chúng ta sẽ gặp cái người chủ nhà đúng không? Mà chưa chắc gì cái người đứng đó là cái người chủ nhà nữa. Thì chúng ta phải hỏi những cái câu hỏi căn bản. Thì cái người chủ nhà đó sẽ nói cho mình biết, rồi mình sẽ nhìn chung quanh cái hoạt động đó, mình sẽ biết rằng là cái nhà đó phải là của cái người chủ đó hay không. Vì nếu cái người đó không phải là chủ mà chúng ta chỉ nói trên điện thoại thì làm sao chúng ta biết được rằng là cái người đó là chủ nhà, và chúng ta biết được là cái nơi chúng ta mướn là ai. Tôi đã kể cho quý vị nghe cái tình trạng mà xảy ra trên cái vấn đề máy điện tử rồi. Mướn nhà là nhìn vào cái bảng quảng cáo trên cái máy điện tử, rồi gọi điện thoại tới, rồi thì là đặt tiền xuống trong khi nhà không thấy, chủ không biết. Nếu mà chúng ta đưa tiền cho cái người đó, quý vị thấy, quý vị có nghĩ quý vị có lấy lại được không? Tại khi cái người đó đã cố tình muốn lừa đảo mình rồi thì khó mà có thể lấy lại được tiền lắm. Mà không lấy lại được, chúng ta rất là tức, vì đó là tiền của mình, rất là khó khăn lắm mới có. Vậy thì tại sao chúng ta không làm những cái việc nó có lý một chút, nó make sense một chút, là tới nơi chúng ta muốn mướn để biết là cái nhà đó có phải của cái người đó không. Khi mà nói trên điện thoại, làm sao chúng ta biết là cái người đó là cái người chủ nhà? Có nhiều cách để mà tìm biết rằng là cái người đó là cái người chủ nhà lắm. Với cái hệ thống máy điện tử ngày hôm nay, quý vị chỉ lên trên quận hạt, đánh trên cái quận hạt cái số nhà một cái là quý vị sẽ biết là người đó có phải là chủ hay không rồi. Quý vị không cần có một cái gì gọi là tối tân cả, nên đừng để cái chuyện đó nó xảy ra. Và một khi mà họ đã lừa đảo mình rồi thì quý vị nghĩ là mình có thể lấy lại được tiền hay không? Đưa họ ra tòa thì được cái gì? Mất thời gian, mất tiền, mà chưa chắc gì mình đã lấy lại được cái số tiền đó. Đó là câu trả lời của tôi.
Thưa luật sư, nếu bây giờ mình biết cái người đó lừa đảo rồi, mình có cách nào đi báo cáo cho cảnh sát hay như thế nào không thưa luật sư hả?
Định chứ, mình phải báo cáo cho cảnh sát. Không biết rằng là cảnh sát họ có đủ giờ để mà họ làm gì không, nhưng mà ít ra, tôi nói câu này rất là nhiều năm rồi, ít ra là một người báo cáo có thể họ không đụng đậy, hai người báo cáo, ba người báo cáo, năm người báo cáo, tự nhiên họ tỉnh ra, họ nói ủa, tại sao người nào cũng báo cáo cái người này để tôi đi tìm cái người này. Họ có những người nhân viên điều tra cái việc này chứ, quý vị không biết đâu. Quý vị phải báo cáo, nhất là khi quý vị có tên này, có số điện thoại của họ này, không biết địa chỉ có đúng hay không, nhưng mà nếu mà quý vị có những cái tin tức đó thì quý vị báo cáo nhá. Quý vị biết không, ngày hôm nay quý vị có rất là nhiều những cái phương cách, nhất là quý vị cầm cái điện thoại trên tay đó. Chị ơi, cho em chụp cái hình đi, mới lần đầu em gặp chị, em thích quá. Có sai gì đâu, có thiếu gì đâu, có mất smart gì đâu. Chụp cái hình rồi thế là xong. Đó là những cái phương cách. Còn nhiều nữa nhưng mà tôi không biết là tình trạng của mỗi người như thế nào. Nhưng mà tổng quát mà nói, mình phải làm cái gì đó. Tôi rất là khổ hay là rất là buồn hay là rất là không vui vì chúng ta sống ở một cái xã hội như vậy, nhưng mà đó là những việc nó xảy ra của chúng ta phải là tìm cách nào để mà bảo vệ cho chính mình nhé. Báo cảnh sát, làm trên internet được rồi, không cần phải đi lên sở cảnh sát, lên trên website của San Jose PD .ca.gov là chúng ta có thể làm cái bảng báo cáo được rồi nhé. Rồi cảnh sát họ sẽ confirm, họ sẽ chấp nhận là họ nhận cái hồ sơ của mình hay không. Một khi họ nhận cái hồ sơ thì nó sẽ nằm trong cái giấy tờ của họ, rồi họ sẽ điều tra. Khi mà họ thấy có thời gian hoặc họ làm được việc đó thì họ sẽ làm, rồi mình sẽ được có câu trả lời, biết đâu rằng là vài tuần hay vài ngày, có thể là vài năm mà bắt được cái người đó nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, bây giờ đã hết giờ rồi, cảm ơn sự hỗ trợ ngày hôm nay. Xin kính chúc quý bà dình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tháng mới nữa. Hôm nay là mùng 1 tây tháng 10 rồi đấy, sang một tháng mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai 8:30 nha.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, hoặc là cần hướng dẫn về vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 1-408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình gặp may mắn.